Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần 7 của cuốn sách Dâng trọn cuộc đời.
Nhàn hạ hay bị thúc bách. Phần tiếp theo. Những gương mẫu. Ngoài việc làm trọn chức vụ giảng đạo và thăm viếng từng nhà theo công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 20, sứ đồ Phaolô còn làm việc để tự túc và giúp đỡ người khác. Cho nên ông đã có thể nhắc nhở các trưởng lão tại Ê-phê-sô rằng: hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Câu 34. Chúng ta cũng biết rằng chính trong thành phố ấy, Phaolô đã dùng trường học của Tyrannu làm nơi hội họp mỗi ngày. Theo công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu thứ 9, bản Western còn thêm là từ 11 đến 4 giờ. Nghĩa là giờ ngủ trưa của một số đông người. Sau một buổi sáng bận rộn với nghề may trại, trong lúc Tyrannu làm xong công việc hàng ngày của mình, Phaolô đã tới đó giảng đạo cho tất cả những người bằng lòng đến nghe. Chúng ta hãy tưởng tượng những việc làm phi thường của Richard Baxter. Dường như ông đã được gọi là một bảo tàng viện lưu động về bệnh tật. Và dầu bệnh hoạn triền miên, ông vẫn nổi danh về chức vụ đi từ nhà này sang nhà khác tại Kidderminster để dạy đạo cho từng gia đình một. Lại còn cho xuất bản 23 quyển sách do nhà xuất bản Omer in. Nhưng đó chỉ là một phần trong tổng số công trình của ông. Vì theo ký ức của chính ông, thì ông đã viết độ 128 quyển và tất cả các tác phẩm của ông đến 60 bộ khổ lớn, tổng cộng 35.000 trang đầy chữ in. Chính con người đó đã viết: trong 40 năm nay tôi đã ý thức về cái tội làm mất thời giờ. Tôi không thể nào phung phí một giờ. Một trong những đòi hỏi đầu tiên về thì giờ của ông là việc sưu tầm, nghiên cứu. Và ông đã theo đuổi mục đích ấy với một tinh thần vô tư, hiếu học mà tuổi tác chồng chất chẳng bao giờ làm suy giảm. Cả con người luôn với thì giờ đều quá nhỏ bé so với công tác vĩ đại đó. Ta có thể tưởng tượng con người ấy đã làm việc ra sao theo mấy lời sau đây. Còn về tất cả các tác phẩm của tôi phải thú nhận rằng theo sự phê phán riêng của tôi, thì nếu một vài quyển được nghiên cứu kỹ càng và được gọt giũa thêm thì sẽ hay hơn. Quyển về Sense Rest tôi đã để trọn 4 tháng nghỉ ngơi để viết nó, nhưng là viết giữa sự mệt mỏi liên tục và thuốc men. Còn về số còn lại, tôi đã viết giữa những lúc các công việc khác đang chồng chất, khiến tôi không có thì giờ nhiều để nghỉ ngơi, gọt giũa cho chính xác hay tô điểm thêm. Nhưng để hợp thời hơn một chút, tôi có thể nhớ lại mấy lời của một giáo sư luật khoa đã từng gây ấn tượng mạnh mẽ trên đời sống sinh viên của tôi. Ông ta là một người rất hoạt động trong công tác phục vụ Chúa và vừa được ban thưởng một cấp bằng cao hơn mà ông hằng mong ước. Điều đó đòi hỏi phải đệ trình một số sách và bài báo tổng cộng hàng trăm ngàn chữ. Và tôi hỏi ông làm sao có thì giờ làm việc ấy. Ông trả lời rất đơn giản với một nụ cười rằng: tôi làm việc. Nhưng đó là những con người ngoại lệ. Tuy nhiên phải chăng vì họ là những con người đặc biệt cho nên họ bận rộn, hay chính vì họ bận rộn cho nên họ trở thành người đặc biệt? Và họ há không phải đã bận rộn vì họ là những cơ đốc nhân và vì có nhiều việc cần làm để quy vinh cho Đức Chúa Trời sao? Đối với họ thì thì giờ là một báu vật phải tận dụng triệt để cho Chúa và cho nước Ngài. Chàng thanh niên Hoa Kỳ, người Công giáo La Mã, là bác sĩ Dolay, phục vụ trong một bệnh viện tại Thượng Lào. Với chứng ung thư treo trên đầu, báo trước một cái chết trẻ, đã trích dẫn mấy câu thơ dưới đây của Robert Frost. Rừng thì đẹp, tối tăm và sâu thẳm, nhưng tôi đã hứa là ở lại và đi nhiều dặm trước khi tôi ngủ. Rồi nói thêm, tôi tin rằng điều quan trọng không phải là chúng ta sống được bao lâu, nhưng là chúng ta đã làm gì trong những ngày mình đã được định phải sống. Chúng ta đang làm gì? Những điểm gợi ý để cầu nguyện và suy gẫm. Thái độ của tôi trong việc sử dụng thì giờ ra sao? Tôi có nhằm mục đích phục vụ Chúa không? Tôi có cần tập thói quen kiểm điểm lại cách sử dụng thì giờ của mình bằng sự cầu nguyện mỗi sáng sớm và chiều tối không? Tôi có nắm lấy mọi cơ hội vì Chúa, hay thật ra chẳng bao giờ nghĩ đến vấn đề ấy? Tôi có đang lâm vào cái hiểm họa là làm một kẻ lười biếng và sử dụng thì giờ một cách bừa bãi? Phải chăng năm tháng vẫn trôi qua mà tôi không làm được một việc gì? Với tư cách một tín đồ, tôi đã sử dụng thì giờ của mình vào những mục đích nào? Tôi có bỏ bê gia đình, con cái không? Tôi có hay la cà, lông bông không? Tôi có luôn luôn liều lĩnh, đâm đầu vào những việc làm ngông cuồng không? Lạy Chúa yêu dấu, xin cho con cá tánh chăm chỉ, cố gắng lẫn sự thoải mái trong việc sử dụng thì giờ. Xin giúp con biết được điều nào là quan trọng để dùng những ngày Ngài ban cho con làm vinh danh Ngài. Trong một ngày há không phải có 12 giờ sao? Tối đến thì không ai làm việc được. Theo Phúc Âm Văn đoạn 11 câu 9, đoạn 9 câu thứ 4, chỉ có 12 giờ ngắn ngủi. Xin đừng bao giờ để cho ý thức bị thúc bách chết đi trong chúng tôi. Lạy Đấng chân chiên từ ái, xin luôn luôn cho chúng tôi biết tìm kiếm các núi với Ngài. Amai Kameko. Chương 5. Cần kiệm hay rời rộng. Xin lấy cả vàng bạc của con không giữ lại dầu chỉ một đồng nhỏ. Không có gì để thử nghiệm tình yêu của chúng ta đối với Đấng Christ hay đối với kẻ khác một cách thực tiễn hơn là thái độ chúng ta đối với tiền bạc và của cải chúng ta. Cũng không có gì thử nghiệm những lời rêu rao giải thoát khỏi cái thế giới gian ác này tốt hơn chúng. Thái độ của người chưa tin Chúa đối với tiền bạc thật quá phổ biến nên ai cũng biết rõ. Thế gian hỏi chúng ta có bao nhiêu tiền, Đấng Christ hỏi chúng ta sử dụng nó như thế nào. Thế gian nghĩ nhiều hơn đến việc làm cho ra tiền, Đấng Christ nghĩ nhiều hơn đến cách ban phát nó. Thế gian hỏi chúng ta cho gì, Đấng Christ hỏi chúng ta cho như thế nào. Thế gian nghĩ đến số tiền, Đấng Christ nghĩ đến động cơ thúc đẩy chúng ta ban cho. Người ta hỏi chúng ta có bao nhiêu, Kinh Thánh hỏi chúng ta giữ lại bao nhiêu. Đối với người chưa tin Chúa, tiền bạc là một phương tiện được thỏa mãn. Đối với người tín đồ, nó là một phương tiện để an ủi. Đối với người thứ nhất, nó là một cơ hội để mua sắm tiện nghi. Đối với người thứ hai, nó là một cơ hội để cung hiến. Mấy lời nói đầu thẳng thắn của Fred Mitchell, nhà hóa học của Bradford và là một cấp lãnh đạo cơ đốc giáo trong quyển sách nhỏ rất đầy đủ và đặc sắc của ông nhan đề Việc quản lý tiền bạc là một bài nhập đề rất thích hợp cho chương này. Tác giả quyển sách này nhìn nhận rằng mình đã chịu ơn quyển sách nhỏ kể trên và những người mà tấm gương ban tặng rời rộng và đẹp đẽ sẽ được dùng làm thí dụ soi sáng thực tiễn cho cùng những nguyên tắc được kể ra dưới đây. Tiền bạc của bạn thuộc về ai? Khi ra đời, bạn đã mang theo bao nhiêu tiền và khi qua đời bạn đã mang đi được bao nhiêu. Giữa khoảng thời gian đó, các sổ sách kế toán phải được quân bình hóa, nhưng tất cả số chi đã được ghi vào việc gì? Chỉ có một điều chắc chắn, ấy là nếu chúng ta gặp gỡ Đấng Christ, thì thái độ của chúng ta đối với tiền bạc và của cải bắt buộc phải thay đổi, hay ít ra cũng phải đặt thành vấn đề. Các đoạn từ 16 đến 21 của Phúc âm Luca hầu như là một bài khảo luận về cách sử dụng tiền bạc của người tín đồ Đấng Christ. Phần lớn vì nó chứa đựng những lời dạy dỗ thực tiễn về cách sử dụng tiền bạc bằng những lời giáo huấn trực tiếp, những thí dụ khuyến khích chúng ta suy ngẫm và những tấm gương sống động. Chúng ta gặp nhà phú hộ mặc áo tía và vải gai mịn, tiệc tùng linh đình mỗi ngày và hầu như thản nhiên không bận tâm gì đến gã ăn mày ngồi trước cửa nhà mình. Chúng ta gặp chàng trẻ tuổi giàu có làm quan được truyền dạy phải bán hết gia tài để phân phát cho kẻ nghèo, hầu được một cơ nghiệp trên trời, rồi theo Chúa Giêsu. Nhưng chàng ta đã từ chối cuộc thử thách. Rồi chúng ta lại gặp một trong số những con người khốn khổ, một người ăn mày khác, lần này lại mù nữa, ngồi trên con đường xuống thành Jericho và Đức Chúa Giêsu đã chữa lành bằng cách mở mắt cho. Chúng ta lại gặp một người giàu có khác từ trên cây tuột xuống để mời Chúa Giêsu vào nhà mình. Vị trưởng phòng thâu thuế này đã trích phân nửa gia tài mình để phân phát cho kẻ nghèo và bồi thường gấp tư những kẻ đã bị mình làm thiệt hại. Chắc chắn là người ăn mày đuôi mù vừa nói trước, hôm đó đã được hưởng ân huệ đó. Và thế là Đức Chúa Giêsu đã làm cho kẻ nghèo được giàu hơn và kẻ giàu trở nên nghèo hơn. Tuy nhiên, khi làm việc ấy, Ngài đã khiến cho cả hai đều vui lòng. Điều mà người giàu không thấy để làm cho người nghèo khổ ngồi trước cửa nhà mình, điều mà chàng thanh niên giàu có làm quan kia không chịu thi hành khi được lưu ý, thì Sa-chê, người thâu thuế, đã tình nguyện làm trong ngày vui mừng chẳng bao giờ quên được khi Chúa Giêsu bằng lòng ở lại trong nhà Sa-chê, khiến ông hối hả tuột xuống khỏi ngọn cây để vui vẻ tiếp rước Ngài. Tất cả những điều đó đều ở trong toàn thể bản văn khi bạn đọc nhiều đoạn Kinh Thánh đồng thời, chứ không phải chỉ mỗi lần đọc vài câu mà thôi. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn kỹ hơn vào toàn thể các khúc sách ấy. Tiền bạc dành để làm gì? Phúc âm Luca đoạn 16 câu 1 đến câu thứ 9 chép một truyện tích thú vị về người quản lý bất trung khi biết mình bị sa thải và lợi dụng cơ hội đang có để bảo đảm cho tương lai của mình. Bằng một giọng văn phức tỉnh, Dorothy Sayer đã mô tả con người vốn hành nghề thâu thuế là Matthew chắc phải biết tất cả các mánh khóe liên hệ đến vấn đề sổ sách tiền bạc, cũng như cách bôi sữa sổ sách để mỉm cười mỉa mai về việc làm thiếu thận trọng đó. Chúa Giêsu khen người quản gia bất trung kia đã khôn khéo và biết lo xa, tức là đã biết lợi dụng số tiền mình hiện có quyền kiểm soát để lo cho sự an vui tương lai. Ông ta là một con cái của đời này và hoàn toàn bất lương, đã vi phạm một cách trắng trợn cả hai điều răn thứ 8 và thứ 9 cùng một lúc. Nhưng dầu là một tên lưu manh, ông ta đã được khen là khôn ngoan, khéo léo. Vì hiện giờ và ở đây, tiền bạc phải được dùng để thu phục nhân tâm, để kết bạn với những kẻ sẽ chào đón chúng ta trên thiên đàng sau này. Nghĩa là chúng ta phải dùng của bất nghĩa, tức là tiền bạc, để làm việc cho Đức Chúa Trời và mở rộng nước Ngài. Nếu dùng ngôn ngữ con buôn, thì chúng ta phải biết chắc là khi đến thiên đàng sẽ có nhiều bạn bè tiếp đón chúng ta ở đó. Khi chúng ta bước vào cửa thiên đàng đồng thời với một tiếng kêu lớn, thì sẽ có một đám đông người reo mừng chào đón chúng ta. Những người lạ, số đông trong vòng họ, những kẻ phung sư kia, người thượng du, trẻ con, người từ muôn nước dưới trời, những người được lên thiên đàng nhờ chúng ta đã sử dụng tiền bạc của mình cách khôn ngoan. Tiền bạc chúng ta quyên trợ lúc còn ở thế gian sẽ là cuộc tiếp đón có thể là lúc mình ở thiên đàng. Lối giải thích này có vẻ không thuộc linh chút nào, nhưng chắc chắn đó là ý nghĩa của câu 9. Đó là phương pháp gửi tiền bạc trần gian vào ngân hàng thiên thượng, nghĩa là bằng cách quyên trợ một cách khôn ngoan và có ý thức cho những kẻ đang thiếu thốn. Không có những chiếc túi nào trong vải liệm xác chết, nhưng vẫn có phương pháp gửi tiền đi, đó là quyên tặng, bố thí, tung tiền ra. Lẽ dĩ nhiên không phải là tung ra bất cứ cách nào, nhưng là tung ra một cách khéo léo, khôn ngoan như người quản gia bất trung đã làm. Có người nói về John Sargen, bạn thân và là người viết tiểu sử Henry Martin, rằng dường như ông ta không hề biết niềm vui của vật thuộc về mình trừ ra có thể tặng nó cho kẻ khác. Đấng Christ đã tiếp tục dạy thêm những bài học sâu xa hơn liên hệ đến tiền bạc, đến sự trung tín trong việc nhỏ và dấu hiệu chứng tỏ sẽ đáng tin cậy hơn trong việc lớn, đồng thời cũng làm sáng tỏ vấn đề là người quản gia bất trung đã không hề được khen vì sự bất lương của mình. Đấng Christ cũng vạch rõ rằng nếu chúng ta không thể tin cậy được trong vấn đề tiền bạc thì ai là người dám giao cho chúng ta những của cải đích thực của thiên đàng. Tác giả Phúc Âm ghi lại rằng những người Pharisee nghe mấy lời đó vốn ham tiền tài, theo câu 14, nên Đức Giê-xu đã nghiêm nghị quở trách họ khi họ chê cười Ngài, vì Ngài dạy rằng sự tôn trọng trước mặt người ta, nghĩa là việc người thế gian coi trọng sự giàu có, của cải, là gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cần ghi nhớ luôn rằng những thái độ đối với tiền bạc mà chúng ta đã chịu ảnh hưởng từ khi còn trẻ, cũng như việc đeo đuổi những địa vị xã hội mà mọi người đều chấp nhận như một thước đo mức độ thành công của chúng ta, đều có thể là những điều gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Những bài quảng cáo ngày nay đã lạm dụng điểm đó, gợi ý rằng bất cứ người nào không mua nổi vật mà họ muốn bán đều là những người không ra gì, và như thế ý thức tranh đua với người xung quanh đã được tôn trọng giữa vòng loài người, cả nữ giới nữa. Các nước giàu mạnh của Tây Phương thường tự hào một cách sai lầm rằng mình hơn các nước kém phát triển về phương diện vật chất, thỉnh thoảng chế giễu những người có một mơ ước tầm thường đã sướng như điên khi mua được một vật gì mới, chẳng hạn một đôi giày, một cặp kính đeo mắt hay một chiếc xe máy nhỏ, nhưng lại mù quáng không chịu lưu ý rằng phần lớn những cuộc viếng thăm người khác để so sánh các hệ thống nấu nướng, máy điều hòa không khí, vật dụng trong nhà cũng chỉ là một lời ngụy biện nông cạn cho cùng một hình thức bắt chước, nô lệ người khác của mình. Lối sống rập khuôn, nô lệ người khác một cách kỳ cục, đó cũng không giới hạn nơi người lớn, mà cả đến những người quả quyết rằng mình là hạng dè dặt cực đoan, dường như vẫn bị nô lệ đối với những thời trang thông thường, cũng như những kẻ vẫn tự xưng là chống quy ước, chống sự rập khuôn theo người khác. Những sinh viên bảo là muốn nôn mửa vì cái xã hội giả hình và cứng nhắc này, thấy rõ những cái nông cạn của xã hội mà họ chống lại, rồi cũng bị bắt buộc phải bước xuôi theo những ngông cuồng trong khoảnh khắc. Về phe với nhóm này hay nhóm nọ vẫn là thái độ giống hệt nhau của mọi người thuộc mọi hạng tuổi trong xã hội. Chiếc túi đầy với con mắt mù. Nguyên tắc về việc sử dụng tiền bạc để bảo đảm rằng chúng ta sẽ được tiếp đón vào các nơi ở trên trời sau đó đã được minh thị một cách tiêu cực bằng truyện tích của người giàu và Lazarus. Theo Phúc Âm Luca đoạn 16 câu 19 đến 31, Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarus nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ăn ở trên bàn người giàu rớt xuống. Cũng có chó đến liếm ghẻ người. Vả người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người, bèn kêu lên rằng: Hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước, đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarus phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói: Tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarus đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng: Thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu. Nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Lẽ dĩ nhiên, đây không phải là một loại thí dụ về tính cách chính trị, chứng minh rằng tất cả những tên tư bản gian ác đều sẽ sa xuống địa ngục và những người vô sản bị chà đạp sẽ được lên thiên đàng. Bởi vì cả hai vấn đề đức tin, Abraham là ông tổ của những kẻ tin theo thư Galati đoạn 3 câu thứ 7 và thư Roma đoạn 4 câu thứ 16 và sự ăn năn câu 30 hoặc thiếu đức tin và không ăn năn đều được ngụ ý. Điểm thí dụ này muốn nhấn mạnh không phải là so sánh tiền bạc, nhưng là đề cập đến vấn đề cứu cánh của sự chết bằng cách xác định những kết quả đời đời của thái độ chúng ta trong đời sống. Cũng vậy, rõ ràng là tội của người nhà giàu được nhấn mạnh ở đây là sự ngạo mạn và quá dễ dãi đối với chính mình, cùng với thái độ lạnh nhạt đối với những sự thiếu thốn của người chung quanh. Ông ta có chiếc túi đầy tiền để tiêu pha riêng cho mình được sung sướng, với một con mắt đuôi, đến nỗi không hề nhìn thấy những kẻ mình phải dùng tiền đang có để giúp đỡ cho. Phần đông chúng ta đều bằng lòng với một chính sách kinh tế giữ được mức sinh hoạt của chúng ta cứ càng ngày càng gia tăng, trong khi biết rằng ở nhiều nơi trên thế giới và ngay cả những khu vực kém may mắn hơn ở ngay trong xứ chúng ta, nhiều người phải sống rất chật vật. Hãy làm phước cho các dân tộc ngoại quốc và nuôi sống họ tại đó là thái độ phải có. Bảo rằng những người không hề biết đến lối sống khá hơn không thể thiếu những gì chúng ta đã được dạy bảo là tối cần thiết, có thể cũng đúng phần nào. Nhưng phải chăng thí dụ trên đây là thách thức chúng ta về điểm đó? Lẽ dĩ nhiên chúng ta nhìn nhận rằng trên phương diện tài năng, trí thức và khả năng làm ra tiền, có người không ngang nhau. Nhưng sự bất đồng đó xảy ra phần nhiều là do sự may rủi, quốc tịch và cơ hội hơn là do các nguyên nhân khác. Đối với một số người, dường như đó là những hậu quả xã hội chứ không phải tôn giáo. Nhưng ông nhà giàu đã không thuyết phục được Abraham về điểm đó. Và trong ánh sáng của viễn tượng đời đời, khi ông ta đến một chỗ, từ đó có thể nhìn thấy một cái gì khác tốt hơn. Dường như người ấy chỉ nhìn nhận tội lỗi mình và muốn được thấy mặt anh em mình. Lẽ dĩ nhiên là lúc đó đang vui hưởng gia tài của người ấy để lại, bởi vì không thể nào người ấy lại để nó cho người nghèo. thì cũng do cùng một sự đoán phạt ấy mà có.
Tôi không có gì trong thế gian này, mà chỉ có một mình Giê-xu. Khi cơn gió thổi đi hết mọi điều, Ngài vẫn sống trong tim tôi hoài. Tôi không có gì dâng hiến cho Ngài ngoài bao đau thương và mất mát. Tôi gom hết những mảnh vỡ cuộc đời và đặt hết dưới chân Giê-xu. Tôi chỉ có Giê-xu mà thôi, nhưng trong Ngài tôi tìm được tất cả. Mọi châu báu quý giá trần gian này sao so được Giê-xu Chúa tôi. Tôi chỉ có một cuộc sống này với tất cả tình yêu mê say, nguyện dâng hết lên cho Giê-xu để được bên Chúa suốt đêm ngày. Trong thế gian này mà chỉ có một mình Giê-xu. Khi cơn gió thổi đi hết mọi điều, Ngài vẫn sống trong tim tôi hoài. Tôi không có gì dâng hiến cho Ngài ngoài bao đau thương và mất mát. Tôi gom hết những mảnh vỡ cuộc đời và đặt hết dưới chân Giê-xu. Tôi chỉ có Giê-xu mà thôi, nhưng trong Ngài tôi tìm được tất cả. Mọi châu báu quý giá trần gian này sao so được Giê-xu Chúa tôi. Tôi chỉ có một cuộc sống này với tất cả tình yêu mê say, nguyện dâng hết lên cho Giê-xu để được bên Chúa.
Tình yêu mê say, nguyện dâng hết.